là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh việc tăng cường quản lý thị trường dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tiếp đó là ghi nhận tấm gương người cao tuổi xã Đại Sơn, huyện Văn Yên phát huy tuổi cao gương sáng để xây dựng phát triển quê hương. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua một sự kiện chính trị quan trọng được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quan tâm theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái có 18 đồng chí. Tại đại hội, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến với những giải pháp chiến lược và dự thảo văn kiện trình đại hội, đề cập đến vấn đề cải cách hành chính. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái khẳng định cải cách hành chính đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế theo phương châm kiến tạo phát triển. Tiếp đó, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy đã tham luận tại hội trường với chủ đề phát huy vai trò sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Yên Bái đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 7,04%, đứng thứ 12 toàn quốc, cải thiện 6 bậc so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 7,6% trên năm, cao hơn nhiều so với bình quân chung toàn tỉnh và của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt Bộ Y tế xác định tỉnh Yên Bái 5 trường hợp F1 liên quan đến ca nhiễm tại tỉnh Quảng Ninh. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch, tổ chức hội nghị trực tuyến với các sở ngành địa phương để nắm tình hình việc triển khai công tác phòng chống tại cơ sở, đồng thời chỉ đạo các địa phương kích hoạt các phương án chốt kiểm dịch hoạt động trở lại, kiểm soát chặt chẽ đối với các trường hợp nhập cảnh vào địa bàn, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp về nước không khai báo y tế. Tại cuộc họp chiều qua, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị các cơ quan thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cơ sở ngành địa phương thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh ủy và hội đồng nhân dân tỉnh chủ động sẵn sàng mọi điều kiện ở cấp độ cao hơn để ứng phó với các tình huống dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn. Tiếp tục duy trì các biện pháp giám sát ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trong cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh rà soát siết chặt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu vực thường xuyên tập trung đông người. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức nghiêm ngặt quy trình cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly. Duy trì các chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại các huyện, thị xã, thành phố và hiệu quả hoạt động của tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại các thôn bản, tổ dân phố, quản lý nghiêm ngặt các trường hợp cách ly tại nhà. Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra mô hình kinh tế của hợp tác xã Hoa Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải. Hợp tác xã Hoa Nậm Khắt đang trồng 17 hectare trồng hoa hồng, 3 hectare trồng tỏi. Hợp tác xã tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động địa phương và 100 lao động trong mùa vụ, thu nhập bình quân từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, hợp tác xã đã thu về 1,2 tỷ đồng. Qua kiểm tra tình hình thực tế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của hợp tác xã Hoa Nậm Khắt đã đạt được trong thời gian qua, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương cũng như thúc đẩy kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đồng chí mong muốn hợp tác xã tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển thêm nhiều sản phẩm mới và chủ động liên kết, tìm kiếm thị trường đầu ra cho các sản phẩm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Mù Cang Chải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển kinh tế. Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, vừa có cuộc giám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 theo nghị quyết số 57 của Hội đồng nhân dân tỉnh, công tác phòng chống rét, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và chuẩn bị tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Qua đi giám sát tại các địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải cần triển khai thực hiện có hiệu quả và cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống, triển khai thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy về nhiệm vụ chính trị năm 2021, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, phòng chống rét cho người và đàn gia súc gia cầm, phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng, quan tâm chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và hoàn cảnh khó khăn. tổ chức cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn lành mạnh và tiết kiệm, tăng cường giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh vùng đồng bào dân tộc tôn giáo trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình chuẩn bị đón Tết, thăm và tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại huyện Trạm Tấu. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể bà con nhân dân huyện Trạm Tấu, chúc bà con đón một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn có sinh kế, nâng cao thu nhập để thoát nghèo bền vững, tiếp tục vận động đồng bào Mông thực hiện chủ trương ăn chung một Tết để không gây ảnh hưởng tới việc học tập của các em học sinh cũng như thời vụ sản xuất của bà con nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt các học sinh đạt giải, giáo viên có học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia năm học 2020-2021. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2020-2021, tỉnh Yên Bái có 26 thí sinh đạt giải, tất cả các em đều thuộc trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, trong đó có 5 giải nhì, 8 giải ba, 13 giải khuyến khích. Chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của các thầy cô giáo, các em học sinh tiêu biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị thời gian tới ngành giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, mong muốn các em tiếp tục học tập rèn luyện, nỗ lực để không chỉ giỏi về kiến thức chuyên môn mà còn giỏi ngoại ngữ, thành thạo công nghệ thông tin, thích ứng nhanh với đổi mới sáng tạo. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen cho 26 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái khen thưởng 16 thầy cô giáo có học sinh đạt giải.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đây cũng là dịp các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hoạt động mạnh. Vì vậy, những ngày này, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đang tích cực kiểm tra, kiểm soát thị trường, triển khai mở đợt đấu tranh cao điểm, kéo giảm, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp lễ Tết, nhất là Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân của người dân, các cửa hàng cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang tích cực tích trữ hàng hóa chuẩn bị cho đợt mua sắm lớn nhất trong năm. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng trà trộn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vào thị trường. Trong đó chủ yếu là hàng hóa thiết yếu như hàng điện lạnh, chăn ga, quần áo, bánh mứt kẹo, nước ngọt. Hiện các đội quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đang tập trung bám sát địa bàn, tích cực kiểm tra kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bình ổn giá cả thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhà sản xuất, nhà kinh doanh và người tiêu dùng. Ông Chu Minh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 4, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái, nói.
Đội quản lý thị trường chúng tôi số 4 đã có cái kế hoạch cụ thể, thế đồng chí đội trưởng đã triển khai đến toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị. Và các đồng chí 100% là phải trực bám sát địa bàn và thường xuyên là xuống địa bàn để nắm bắt cái tình hình kinh doanh thương mại dịch vụ để làm sao mà cái dịp cuối năm này trước sau trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021 thì đảm bảo để cho bà con được mua bán những cái hàng mà nó đảm bảo chất lượng.
Ông Nguyễn Xuân Long, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái cho biết.
Tăng cường cán cử cán bộ công chức xuống địa bàn kể cả ngày lễ, ngày lễ Tết rồi là thường trực 24/24 xuống địa bàn để nắm bắt tình thị trường, diễn biến giá cả rồi là cung cầu hàng hóa, nhất là những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho tiêu dùng trong dịp Tết Dương lịch 2020-2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Việc triển khai hoạt động kiểm tra thì theo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Thì trong cái đợt cao điểm này thì đơn vị chúng tôi thì cũng kiểm tra có trọng tâm trọng điểm những mặt hàng tiêu dùng tốt trong dịp Tết, và ngoài các kiểm tra thì cũng có hoạt tuyên truyền, ngoài ra thì cũng hoạt động tuyên truyền các thương nhân, các tổ chức cá nhân rồi là kinh doanh thương mại để thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra thì là cũng kiểm tra đối tượng là đầu cơ găm hàng, tăng giá trái phép các mặt hàng về niêm không niêm giá, bán giá cao giá niêm yết, góp phần đảm bảo ổn định thị trường, đảm bảo quyền lợi chính đáng người sản xuất và quyền lợi của người tiêu dùng.
thực hiện đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán 2021 theo chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái. Ngay từ đầu tháng 12 năm 2020, các đội quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, trong đó tập trung vào kiểm tra các chủ cơ sở kinh doanh về chấp hành các điều kiện theo quy định về kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, kiểm tra hạn sử dụng, hàng giả, hàng nhập lậu, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm về ghi nhãn hàng hóa, không niêm yết giá. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến pháp luật đến từng hộ kinh doanh, yêu cầu ký cam kết không kinh doanh, sản xuất hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vì thế, ý thức chấp hành của nhiều hộ kinh doanh được nâng lên rõ rệt. Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đầu tiên là nhập phải kiểm tra giấy tờ đầy đủ. Ví dụ như hàng nhập là phải của từ công ty rõ ràng, có giấy tờ hóa đơn đỏ, nhập của nhà phân phối chính ở Yên Bái chứ cũng không nhập hàng trôi linh tinh. Thứ hai là như hàng nhập khẩu thì phải nhập tại công ty xuất nhập khẩu, có giấy tờ hóa đơn đỏ, tem phụ đầy đủ. Thứ hai là phải kiểm tra đát đầy đủ cho khách hàng. Bây giờ nói chung là nó cũng nhiều nhà phân phối rồi, tiện, rất là tiện, nhập qua các nhà phân phối rất là tiện. Thứ nhất là họ cũng có uy tín rồi, mình nhập lúc nào yêu cầu hóa đơn là phải đầy đủ, hóa đơn đỏ, tem phụ hoặc là đát hạn. Hoặc là nếu như có đát hạn ngắn thì nhà phân phối ở đây là họ cũng phải chịu trách nhiệm đổi đát cho mình hay như thế nào đấy, nên là cũng yên tâm về hàng chất lượng.
Đến thời điểm này, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã kiểm tra 43 vụ, xử lý 39 vụ, xử phạt hành chính trên 160 triệu đồng, bán hàng tịch thu trị giá trên 100 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá trên 80 triệu đồng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 266 triệu đồng. Chủ cơ sở kinh doanh tại huyện Văn Yên nói.
Năm nay tôi cũng nhập bình thường, chứ cũng không nhập nhiều như mọi năm. Thì năm nay nó cũng ảnh hưởng đến Covid, là những cái mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo Tết là cũng nhập, chủ yếu là những nhà phân phối tin tưởng, tin cậy, nói chung là duy trì bao nhiêu năm nay rồi thì cũng nhập, không nhập hàng trôi nổi mà nhập hàng đúng nhà phân phối.
Từ nay đến hết tháng 2 năm 2021, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Yên Bái tiếp tục kiểm tra các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng nhiều trong dịp Tết cuối năm và lễ hội xuân, nhất là các mặt hàng được tiêu thụ nhiều như rượu bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo, quần áo, đồ gia dụng, pháo hoa, mỹ phẩm, chất đốt, qua đó giúp người dân mua được hàng hóa đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của ngành chức năng, mỗi người dân cũng cần tự nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, không sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình, qua đó giúp người dân đón Tết an toàn và vui tươi. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với trên 81.000 hội viên người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã tiên phong gương mẫu đi đầu tham gia các phong trào hoạt động của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới với rất nhiều tấm gương điển hình. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với ông Lý Kim Thanh, hội viên người cao tuổi ở thôn 3, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, đã phát huy vai trò tuổi cao gương sáng để xây dựng và phát triển quê hương.
Mạnh dạn trong phát triển kinh tế, lựa chọn cây trồng phù hợp, trong đó chủ lực là cây quế. Đến nay, gia đình ông Lý Kim Thanh ở thôn 3, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên đã xây được ngôi nhà khang trang đầy đủ tiện nghi, trị giá hàng trăm triệu đồng. Mặc dù hiện tại đã về hưu, nhưng ông Thanh vẫn nhớ những ngày đầu ông quyết định đầu tư làm kinh tế và vận động người dân làm cùng mình. Ông Thanh chia sẻ.
Xét về cơ cấu kinh tế của địa phương, đặc thù địa phương, thế thì dân tộc thiểu số. Nói chung là buôn bán thì không quen mấy, bán cho ai, đi đâu bán cho ai, đường không có. Thế thì cuối cùng là cơ chế thị trường, tức là muốn nói là nó phải làm ra nhiều hàng hóa, vật chất để xuất bán thì như vậy là có người mua, làm ít người ta không mua, không có người mua, thế thì mình bán cho ai, thế thì buộc phải làm nhiều. Tôi mới kêu gọi nhân dân là nhà nhà trồng quế, người trồng quế phát động.
Mặc dù cây quế đã có mặt ở vùng đất Đại Sơn, huyện Văn Yên từ khá lâu, nhưng trước đây người dân đều trồng tự phát, mạnh ai người đó làm. Với vai trò là lãnh đạo địa phương như chủ nhiệm hợp tác xã, rồi bí thư đảng ủy xã, ông Thanh đã vận động bà con trong thôn, trong xã tận dụng diện tích đồi rừng để trồng quế, xen lẫn các loại cây ngắn ngày để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ông Thanh nói:
nhân dân phát triển rất là phong phú. Hiện nay là tập xã chúng tôi là đóng góp cho rất nhiều các việc là so với giảm nghèo, Văn Yên là giàu có là do cây quế.
Qua thời gian, giờ đây cây quế đã trở thành cây trồng chủ lực, là cây xóa đói giảm nghèo của địa phương. Hiện nay người dân tại các xã Đại Sơn đã có hàng nghìn hecta quế, mỗi năm xuất bán thu về hàng chục tỷ đồng. Đời sống của người dân cũng từ đó mà khấm khá hơn rất nhiều. Ông Thanh vui vẻ cho biết thêm.
Vẫn mua sắm ô tô, mua xe nhà cửa là mình làm một nhát, một mẻ gò là coi là ra một vài trăm triệu luôn. Nhiều người ra hàng tỷ luôn. Nói để nói cho mọi người làm, mọi người hưởng. Chính tôi là tôi lại sức khỏe tôi xuống rồi, làm cũng chẳng bao nhiêu nữa. Đến ngày nay tôi nghỉ rồi, tôi cảm thấy tôi vẫn hạnh phúc. Vậy là tôi nói đúng, làm đúng. Bây giờ quế, bát ngàn hết, nhân dân nhà nào cũng có quế, nhà nào cũng có thu nhập. Nhân dân đời sống, kinh tế được vươn lên. Tôi cảm thấy tôi rất tự hào.
Phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, ông Thanh không chỉ mạnh dạn trong phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ người dân, mà còn tích cực tham gia đóng góp cho thôn bản trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ông đã tự nguyện hiến hơn 1.000 mét vuông đất để làm sân vận động của xã, đóng góp một phần đất của gia đình để mở rộng đường giao thông nông thôn. Nhìn mảnh đất của gia đình ông trước đây giờ trở thành trung tâm văn hóa thể dục thể thao của xã Đại Sơn, ông Thanh không khỏi vui mừng vì từ giờ người dân trong xã đã có không gian vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, nhất là khi dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần. Ông Thanh nói.
Trong cộng đồng xã hội, thế thì mình có điều kiện như thế nào thì mình giúp cho đảng nhà nước ở địa phương như thế. Tức là mỗi khi địa phương mà yêu cầu đến và xây dựng về công sở vui chơi giải trí như sân vận động là chẳng hạn, thế thì nó đất nó hẹp thì mình là những người trong cộng đồng của cộng đồng của xã hội của, nhưng mà tại đây thì mình có thể là sẽ ủng hộ cho chính quyền xã, cho đảng bộ của xã, ủng hộ cho nhân dân, mình hiến một phần nho nhỏ của mình để đóng góp vào cái công việc hoạt động của xã hội.
Chia sẻ về những đóng góp của ông Lý Kim Thanh trong quá trình xây dựng phát triển địa phương, ông Lý Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh cho biết.
Phát triển xây dựng nông thôn mới, thì từ đó thì các cái hộ gia đình và đặc biệt các vùng tuổi đã rất hưởng ứng các phong trào. Hàng năm thì hiến đất để tập trung cho xã xây dựng cái nông thôn mới tại địa bàn xã Đại Sơn. Về cái mục tiêu thì đến năm 2022, xã Đại Sơn sẽ phấn đấu để hoàn thành xây dựng cái nông thôn mới. Một xã tôi đánh giá cũng rất cao. Ông Thanh ấy thì hiến đất cho xã ấy, thì từ đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động nhân rộng các cái mô hình như ông Thanh để làm gương cho các cái hộ khác thì noi theo trong những năm tiếp theo.
Không ngừng nỗ lực, không ngừng cống hiến, dù ở bất kỳ độ tuổi hay cương vị nào, đó chính là suy nghĩ luôn thường trực ở ông Lý Kim Thanh. Và chính nhờ những tấm gương người cao tuổi như ông đã góp phần nêu gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Theo cơ dân quân vào khắp bản làng. hòa cùng nhau trong ánh sao.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, nguyên liệu sạch và có nguồn gốc rõ ràng, lưu giữ được vị thơm ngon tự nhiên, không chất bảo quản. Sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã có mặt tại nhiều siêu thị trong và ngoài tỉnh. Hiện nay sản phẩm này đang được đánh giá xếp hạng OCOP 3 sao. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Thơm ngon chuối tiêu sấy dẻo.
Trấn Yên là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái với nhiều loại cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, giúp người dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Cùng với đó, trong những năm gần đây, nhờ tạo cơ chế chính sách phù hợp, huyện Trấn Yên đã khuyến khích người dân tạo thêm nhiều sản phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường. Cách đây 3 năm, nhận thấy lợi thế về cây chuối tiêu ở địa phương khá dồi dào, có thời gian thu hoạch ngắn nhưng lại khó tìm được đầu ra. Gia đình ông Nguyễn Văn Quỳnh ở thôn Phú Lan, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã quyết định làm chuối tiêu sấy dẻo để giải quyết bài toán đầu ra cho sản phẩm. Theo đó, gia đình ông Quỳnh đã trực tiếp mua chuối tiêu cho người dân trong xã và các xã lân cận như Quy Mông, Đào Thịnh, Báo Đáp, Y Can, Nga Quán, Minh Quán. Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nên chuối tiêu sấy dẻo của gia đình ông Quỳnh có chất lượng cao, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Thấy đây là sản phẩm có tiềm năng trong phát triển kinh tế, lại nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của chính quyền xã, ông Quỳnh quyết định mở rộng sản xuất và thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành do chính ông làm giám đốc, để nhiều bà con trong xã có thể tham gia phát triển kinh tế theo hướng này. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ và Nông nghiệp Việt Thành cho biết.
Để đạt được cái tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đó, thì chúng tôi đã tuân thủ một số những cái quy trình trong quá trình sản xuất. Đấy. Cái cơ sở sản xuất của mình phải đảm bảo vệ sinh. Cái thứ hai nữa là trong quá trình sản xuất là phải đạt được các cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài cái chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm ra thì cái chất lượng làm thế nào để cái người tiêu dùng ấy, người ta chấp nhận. Riêng cái khâu giám sát về kỹ thuật sấy là bản thân tôi đích thân phải giám sát.
Sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành luôn đảm bảo 5-0 trong sản xuất, từ khâu bảo quản vệ sinh quả chuối khi chín đến khâu sấy chuối và đóng gói. Trong đó quan trọng nhất là chuối chín tự nhiên, không chất tạo màu và không chất bảo quản. Cùng với đó, sản phẩm được làm theo công nghệ sấy lạnh nên giữ được dinh dưỡng và hương vị tự nhiên. Chính vì thế, chuối tiêu sấy dẻo của Hợp tác xã đã được nhiều khách hàng đón nhận với thị trường tiêu thụ chủ yếu là Yên Bái, Hà Nội và Lào Cai. Có đầu ra ổn định, trung bình mỗi ngày hợp tác xã sản xuất được khoảng 10 đến 15 kg chuối tiêu thành phẩm, với giá bán từ 90 đến 110 ngàn đồng 1 kg. Trừ mọi chi phí, hợp tác xã của ông Quỳnh đã tạo nguồn thu nhập ổn định cho chính gia đình và tạo việc làm cho trên 10 lao động địa phương với mức thu nhập từ 200 đến 300 ngàn đồng một ngày. Đồng thời tạo đầu ra ổn định cho nhiều gia đình trồng chuối trong huyện, qua đó tạo niềm tin cho người dân huyện Trấn Yên yên tâm sản xuất. Bà Dương Thị Kim Hoa, thành viên Hợp tác xã Dịch vụ và Nông nghiệp Việt Thành nói.
Trong cái hợp tác xã này thì tất cả các anh em trong cái hợp tác xã này thì là luôn luôn thường xuyên là quan tâm mà đến làm đây là một cái đã có thu nhập rồi, nhưng đó là một cái niềm vui mà cũng giải quyết cái công ăn việc làm cho mọi người, mà những cái lúc dư thừa mà hàng vụ mà người ta không chính vụ đấy thì người ta đi làm thêm để mà kiếm thu nhập.
Hiện nay, sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành đã được đăng ký nhãn hiệu sản phẩm và có mã vạch truy xuất nguồn gốc rõ ràng, là sản phẩm OCOP 3 sao của huyện Trấn Yên. Đây là động lực cho sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo của Hợp tác xã ngày càng vươn xa. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong phát triển kinh tế thì theo định hướng thì chúng tôi là khuyến khích về kinh tế tập thể, và vừa rồi chúng tôi đã thành lập được 4 hợp tác xã, trong đó thì có Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành, và năm 2020 thì sản phẩm chuối sấy dẻo của doanh nghiệp của hợp tác xã đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Thì đây cũng là cái điều kiện để cho hợp tác xã phát triển, và khi mà hợp tác xã phát triển thì cũng tạo được cái việc làm cho lao động ở địa phương và tăng thêm cái thu nhập cho người dân.
Sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành đã góp phần nâng cao giá trị cây chuối tiêu, trở thành sản phẩm nông nghiệp sạch có thương hiệu trên thị trường. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành cho biết, Thời gian tới, hợp tác xã sẽ tiếp tục đầu tư thêm cơ sở vật chất, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Cùng với đó, tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm, tham gia hội chợ kết nối sản phẩm nông sản trên toàn quốc để chuối tiêu sấy dẻo của hợp tác xã được đông đảo người tiêu dùng biết đến.
Ít phút còn lại của chương trình sẽ là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.